là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ có phản ánh về việc nâng cao chất lượng bữa ăn học đường đang được ngành y tế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đặng Văn Thanh, giám đốc công ty điện lực Yên Bái về giải quyết tồn tại trên dự án cải tạo tuyến đường nối quốc lộ 37 đi cầu Rào, đoạn qua xã Lương Thịnh và Quy Mông, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2020, tổng chi ngân sách địa phương của tỉnh được Trung ương giao là hơn 10.600 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2020, tổng chi ngân sách địa phương là 5.520 tỷ đồng, bao gồm chi đầu tư phát triển hơn 1.360 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.300 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,2 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu hơn 690 tỷ đồng và chi dự phòng ngân sách thực hiện 82 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và các huyện thị thành phố siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc quản lý, chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý tài chính đã được cơ quan kiểm toán thanh tra kiểm tra kiến nghị thu nộp đầy đủ vào ngân sách đối với các khoản thu chi ngân sách sai chế độ và chính sách.
Sau tháng đầu năm, các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước đạt trên 174 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 để tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ động liên kết, liên doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối Đảng ủy cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt trên 2.500 tỷ đồng. Thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ phát huy vai trò kết nối, phối hợp với các ngành địa phương và các hội doanh nghiệp nắm bắt tình hình và kiến nghị đề xuất với tỉnh, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tổng đàn gia súc chính của Yên Bái vẫn đạt 570.000 con, trong đó đàn trâu có trên 94.000 con, đàn bò hơn 30.000 con, đàn lợn hơn 445.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng qua đạt hơn 30.000 tấn, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 990 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện tốt các chương trình phát triển chăn nuôi như chương trình cải tạo đàn vật nuôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa, chỉ đạo thực hiện phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng, kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 541 nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 286 nhà đã khởi công, 255 nhà đã hoàn thành. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra việc triển khai đề án tại các địa phương, triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập huấn nghiệp vụ chính sách ưu đãi người có công năm 2020 cho cán bộ lao động thương binh xã hội cấp cơ sở, tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách ưu đãi người có công trên các kênh thông tin.
6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện và xử lý gần 2.470 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe giả, sử dụng rượu bia, xe chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng, tạm giữ 8 ô tô, 172 mô tô, 9 xe gắn máy và 6 xe tự chế. Xử phạt hành chính trên 2.370 trường hợp với tổng số tiền hơn 960 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 60 trường hợp. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn học đường chiếm một phần quan trọng trong khẩu phần ăn thực tế hàng ngày của trẻ. Do vậy, cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua bữa ăn học đường hợp lý là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng bữa ăn học đường ngày càng được ngành y tế và các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện tốt. phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vì chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng, phát triển trí tuệ, duy trì và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật của trẻ. Vì chất dinh dưỡng bao gồm nhóm vitamin A, B, C, D, E, nhóm các nguyên tố khoáng, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, iốt. Nếu trẻ bị thiếu những vi chất này thì sức đề kháng suy yếu, làm trẻ dễ mắc các bệnh cấp và mãn tính, chậm phát triển. Trong đó, dinh dưỡng cho lứa tuổi học đường đặc biệt quan trọng, vì ngoài đảm bảo sự phát triển của cơ thể, trẻ còn ảnh hưởng khả năng học tập, hoạt động thể chất. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, hiện nay có đến 30% trẻ em tại các vùng nông thôn bị suy dinh dưỡng thấp còi. Trong khi đó, tại các thành phố lớn, tỷ lệ thừa cân béo phì gia tăng nhanh và ở mức báo động từ 15-20%. Khoảng 40-60% trẻ bị thiếu các vi chất cần thiết để phát triển tối ưu về thể chất lẫn tinh thần. Tại Yên Bái, thống kê trong 6 tháng đầu năm 2020, tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi ở thể nhẹ cân là 17%. Suy dinh dưỡng thì thấp còi khoảng 27%. Thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Hường, trưởng khoa dinh dưỡng phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Vi chất dinh dưỡng thì có vai trò hết sức cần thiết đối với cơ thể con người. Nếu mà sử dụng số lượng đủ về số lượng và chất lượng vitamin A, mitia và khoáng chất ấy, thì là chìa khóa vàng để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thậm chí nó còn có thể giúp chống lại bệnh tật. Hơn nữa là một số vitamin A và khoáng chất ấy, thì có thể hoạt động như chất chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa và giúp phục hồi tế bào và các mô tổn thương nhanh hơn. Đồng thời thì vi chất dinh dưỡng thì cũng là thành phần chủ yếu để tạo ra các hormone và dịch tiêu hóa, và ngoài ra nó có thể là tham gia quá trình chuyển hóa tế bào và nhiều cơ chế hoạt động của cơ thể, thì từ đó nó giúp cho sự phát triển toàn diện ở trẻ cả về thể chất và trí tuệ. Nếu mà thiếu hụt thì vi chất dinh dưỡng thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay thì chúng ta vẫn phải tăng, ngoài các biện pháp chống dịch như khuyến cáo, thì chúng ta vẫn phải bổ sung vi chất dinh dưỡng hàng ngày để giúp cho cơ thể tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật.
Là trường mầm non tư thục của thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, trong những năm qua, trường mầm non Hoa Huệ luôn quan tâm đến việc đảm bảo cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng cho trẻ thông qua các bữa ăn học đường. Với gần 600 suất ăn chính và bữa phụ mỗi ngày, hiện nay nhà trường đang có 2 nhân viên cấp dưỡng đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất chú trọng đến xây dựng thực đơn hợp lý nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày cho trẻ với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm chính, gồm nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất. Để đảm bảo trẻ phát triển toàn diện, nhà trường cũng phối hợp với trạm y tế thị trấn Trạm Tấu thực hiện kiểm tra sức khỏe và cân trẻ định kỳ 3 tháng trên lần. Cô giáo Bùi Thị Hồng Thái, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Thì là cái chế độ dinh dưỡng ăn rất là quan trọng để trẻ phát triển lẫn về cả thể chất và tinh thần, thì nhà trường mầm non cũng đã thành lập đội một cái ban chỉ đạo về hướng dẫn công tác bán trú của nhà trường. Hàng ngày thì cũng lên thực đơn theo tính theo thực đơn ăn của trẻ hàng ngày. Và qua cái thực đơn hàng ngày ăn của trẻ thì cũng đã cân đối cái thực phẩm đủ các nhóm chất cung cấp cho trẻ. Và qua đấy thì cũng cân đối được cái lượng chất mà trẻ hấp thu được ở trường. Theo tỷ lệ thì là nhà trường cũng lên tính khẩu phần theo cái chế độ ăn của trẻ, là nhà trẻ riêng và mẫu giáo riêng. Như trẻ ở trường thì cũng đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, là lượng calo từ 600-651 kcal. Còn đối với trẻ mẫu giáo thì nhà trường cũng cân đối là đảm bảo là đủ từ 700-750 kcal.
Không chỉ ở các trường tư thục, tại các trường công lập trên địa bàn huyện Trạm Tấu, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế cũng như nhận thức của người dân về vi chất dinh dưỡng còn hạn chế, nhưng việc đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn học đường cũng đang được nhà trường quan tâm thực hiện. Tại trường mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu, bên cạnh quan tâm đến chế độ dinh dưỡng thông qua thực đơn bữa ăn, thì việc thực hiện 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn và 5 chìa khóa vàng để có bữa ăn dinh dưỡng cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Bếp ăn nhà trường đảm bảo sạch sẽ theo quy chuẩn một chiều. Nguồn thực phẩm cung cấp hàng ngày đảm bảo tươi an toàn. Quy trình sơ chế nấu nướng dụng cụ đựng thực phẩm, song nồi, nước uống đạt tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, hạn chế mất chất dinh dưỡng trong khi sơ chế và chế biến. Anh Lò Văn Huân, trường mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Học sinh ở trên vùng cao thì cũng không được như học sinh ở dưới xuôi, rất là khó khăn về mọi cái. Thứ nhất là để đảm bảo cho học sinh ăn uống ở trên này thì bên nhân viên dinh dưỡng thì chúng tôi thì cũng chuẩn bị những khẩu phần ăn cho nó cho đúng, cho hợp lý, cũng thay đổi bữa theo ngày. Học sinh ăn bữa chính và bữa phụ để thể cân đối cho nó hợp lý, cho học sinh không bị thiếu chất dinh dưỡng mà cũng không thừa chất béo, để đủ cung cấp đầy đủ cho học sinh ăn uống đảm bảo và đủ chất dinh dưỡng.
Bên cạnh đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ thì đội ngũ giáo viên trường mầm non Hoa Ban cũng thường xuyên tư vấn, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh tại địa phương về tầm quan trọng cũng như những biện pháp đảm bảo vi chất dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Cô giáo Trần Thị Hiền, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Đối với các bậc phụ huynh thì nếu mà nói về nhận thức của các đồng bào thì giờ đây đồng bào cũng có những nhận thức rất là tối thiểu. Tuy nhiên vẫn có một số các bậc phụ huynh cũng chưa nắm rõ được cái tình hình về cái cách chăm sóc cũng như là nâng cao sức khỏe cho con em mình. Chính vì vậy nhà trường cũng đã tuyên truyền, đối với mỗi một giáo viên cũng là một tuyên truyền viên đến đồng bào về cách chăm sóc cũng như là hướng dẫn các đồng bào về nhà cho con ăn các cái chất để đảm bảo sức khỏe cũng như là dinh dưỡng để cho giúp trẻ phát triển.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, hiện nay trong tổng số gần 320 trường có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thì đã có gần 93 trường xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý. Cùng với đó, các nhà trường cũng tăng cường phối hợp với các trạm y tế xã phường trong việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe của trẻ, bổ sung đúng, đủ, kịp thời vi chất dinh dưỡng cho trẻ thông qua các đợt uống vi chất dinh dưỡng do Sở Y tế tổ chức. Nhờ vậy, trong những năm qua, tỷ lệ học sinh bị suy dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ngày càng giảm. Đặc biệt, trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng trong nhà trường chỉ còn 3,2%, trẻ thừa cân béo phì là 0,8%. Về vấn đề chất dinh dưỡng cho trẻ trong các trường học, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó trưởng phòng khám đa khoa khu vực Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói:
Bên trường học thì trạm y tế thì chúng tôi hàng cứ vào đầu năm học thì chúng tôi có các cái kế hoạch liên ngành, thế và có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các bếp ăn của nhà trường cũng như là kiểm tra về cái khẩu phần ăn của trẻ, rồi là kiểm tra về cái thực phẩm có đảm bảo hay không. Thế và nhà trường thì cũng phối kết hợp với trạm y tế là tất cả các cái thức ăn, mẫu thức ăn thì lưu trong 24 giờ.
Từ đó góp phần quan trọng đối với sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Thời gian qua, ngành y tế, các bậc phụ huynh và nhà trường đều đang nỗ lực để nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ, giúp các em có một sức khỏe tốt để vui chơi học tập với kết quả ngày càng cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã có phản ánh về những khó khăn trong triển khai thi công tuyến đường cải tạo, đường nối quốc lộ 37 đi cầu Rào đoạn qua xã Lương Thịnh và Quy Mông, huyện Trấn Yên, bởi liên quan đến những cột điện 0,4 kV do Công ty Điện lực Yên Bái quản lý. Để giải quyết những tồn tại này như thế nào, trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền Bái. Thưa ông, khi triển khai cái dự án cải tạo nâng cấp cái đường nối quốc lộ 37 đi cầu Rào, tức là qua địa phận xã Lương Thịnh và Quy Mông của huyện Trấn Yên, thì về phía ngành điện có được chủ đầu tư trao đổi thông tin chủ trương để làm cái dự án này không ạ?
Khi mà mới bắt đầu triển khai cái dự án này thì chúng tôi cũng không được biết. Thế sau khi mà đã triển khai thi công thì đến tháng 12 năm 2019 thì chúng tôi có nhận được một cái văn bản của Ủy ban dân huyện Trấn Yên yêu cầu là phải di chuyển một số cột điện nằm trong cái khu vực mà ảnh hưởng của cái đường giao thông ra khỏi cái khu vực thi công đường giao thông. Tuy nhiên là huyện có ý kiến rằng là không có kinh phí đền bù và đơn vị là phải tự bỏ các chi phí do trang trải. Do là cái chi phí này rất lớn, chúng tôi dự kiến nó khoảng độ trên 1 tỷ, cho nên là chúng tôi cũng không có cái nguồn vốn để thực hiện. Thì chúng tôi cũng có một cái văn bản đề nghị với huyện là bố trí cái nguồn vốn để di chuyển, vì đơn vị không có đủ kinh phí để thực hiện. Sau đó thì huyện cũng không có ý kiến gì tiếp theo, cho đến ngày 5 tháng 5 năm 2020 thì huyện có mời Công ty Điện lực Yên Bái lên để bàn về tháo gỡ cái khó khăn trong cái việc di chuyển đường điện. Thì trong cái buổi họp đó Mặc dù là cái kinh phí rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng rất ủng hộ cái việc làm của huyện. Thì để có một cái giải pháp làm sao mà các bên chấp nhận được, thì giữa Ủy ban dân huyện Trấn Yên và công ty điện lực Yên Bái cũng đã thống nhất một cái phương án là ngành điện sẽ chịu trách nhiệm mà di chuyển dây dẫn hộp công tơ. Đấy, thế còn Ủy ban dân huyện thì sẽ chịu trách nhiệm là di chuyển cột điện. Đấy. Cái việc làm này thì đòi hỏi là hai bên là phải có cái sự phối hợp với nhau để cái việc mà tháo dây, dỡ dây rồi là di chuyển cột điện sang cái vị trí mới và lại nắp dây lại và lại đóng điện lại để cho nhân dân sử dụng được. Đấy. Tuy nhiên là sau cái thỏa thuận này thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị để triển khai tất cả các điều kiện để triển khai. Đấy, nhưng mà về phía Ủy ban dân huyện Trấn Yên thì cũng chưa triển khai được cái phần di chuyển cột, cho nên là đến bây giờ thì những cái cột điện này là vẫn chưa di chuyển ra khỏi cái khu vực xây dựng đường giao thông.
Thưa ông, với những cái thực tế như vậy thì liên quan đến ngành điện thì hiện nay thì công ty điện lực đã xử lý ra sao ạ?
Ngành điện chúng tôi liên quan ở cái góc độ là đơn vị mà bị ảnh hưởng bởi cái dự án đường giao thông. Đường điện này được xây dựng từ năm 2001 và có cấp đất của Ủy ban dân tỉnh. Đấy. Đến năm cuối năm 2019 thì mới tiến hành xây dựng đường giao thông. Có nghĩa là đường giao thông làm là vào cái đất đã cấp cho đường điện từ năm 2001. Đúng ra thì phải có kinh phí đền bù để di chuyển cái đường điện này, nhưng mà do cái khó khăn về vốn của huyện Trấn Yên thì chúng tôi cũng đã thống nhất với huyện là chúng tôi bỏ ra một phần kinh phí. Vừa rồi thì chúng tôi cũng cho người phối hợp với huyện để khảo sát và tổng số cột di chuyển cả trung thế, hạ thế là lên đến 78 cột, và chúng tôi ước tính cái chi phí nó khoảng độ 1 tỷ đồng. Với một cái số vốn lớn như thế thì chúng tôi cũng không thể có tiền để bỏ ra để làm hết, và chúng tôi cũng đã thống nhất với huyện là chúng tôi sẽ ủng hộ một phần kinh phí, tức là cái phần việc mà chúng tôi làm thì tính ra nó khoảng 375 triệu đồng. Đây là cái khoản tiền mà chúng tôi bỏ ra để hỗ trợ cho dự án. Chứ còn về trách nhiệm thì chúng tôi không có trách nhiệm phải bỏ cái số tiền này ra. Nhưng mà vì cũng là để ủng hộ địa phương thì chúng tôi đã đồng ý là bỏ ra một cái số tiền như thế để mà triển khai cùng với huyện để di chuyển cái đường điện này làm sao để cho hoàn thành cái con đường thuận tiện cho bà con đi lại, đồng thời cũng là đảm bảo cái vấn đề cấp điện cho bà con nhân dân ở khu vực huyện Trấn Yên.
Thưa ông, vậy để xử lý những cái vướng mắc trên thì về phía chủ đầu tư cần phải có phối hợp như thế nào trong cái thời gian tới ạ?
Cái vấn đề chính ở đây có lẽ là không phải là vấn đề là di chuyển hay không di chuyển, mà cái vấn đề chính ở đây là vấn đề là về kinh phí di chuyển. Bây giờ cái kinh phí di chuyển rất lớn như thế thì tôi nghĩ rằng là nếu như tốt nhất thì huyện cũng lên đề nghị với tỉnh bố trí cái kinh phí để di chuyển cái đường điện này, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ rất là nhanh và sẽ không có cái vướng mắc gì. Còn nếu mà không bố trí được thì cái phần việc mà chúng tôi đã thống nhất với huyện bằng văn bản là chúng tôi phi vận phần đường dây thì chúng tôi đã sẵn sàng làm, thì đề nghị với huyện Trấn Yên là bố trí cái đơn vị thi công di chuyển cái phần cột phối hợp với chúng tôi để triển khai. Đấy. Thì nếu mà hai bên phối hợp được với nhau trong cái việc thực hiện này thì tôi nghĩ rằng là mỗi bên chịu một phần kinh phí thì một vấn đề nó sẽ cũng không còn là vướng mắc nữa.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nghiên cứu, em Lê Hoàng Minh Anh lớp 11 hóa và em Bùi Minh Hoàng lớp 12 toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã hiện thực hóa ý tưởng tạo màng bảo quản thực phẩm từ nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng. Dự án này của hai em đã được giải khuyến khích tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học phổ thông cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tháng 6 vừa qua. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án của hai em Minh Anh và Minh Hoàng qua bài viết sau.
là học sinh chuyên hóa và toán của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Minh Anh và Minh Hoàng không chỉ giỏi lý thuyết mà còn rất đam mê với các thí nghiệm, các tiết học thực hành. Từ năm lớp 10, khi mà nhà trường phát động cuộc thi sáng tạo khoa học, hai em đã có ý tưởng sẽ vận dụng các kiến thức khoa học mình yêu thích vào thực tiễn để tạo ra một sản phẩm có ích. Từ thực trạng trái cây hiện nay đang được bảo quản chưa hợp lý, hai em đã bắt tay vào nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và phác thảo ra ý tưởng tạo màng bảo quản trái cây thân thiện với môi trường. Em Minh Anh cho biết.
Ngày nay thì hiện tượng giải cứu trái cây hay là hoa quả đầu mùa những mất giá thì xảy ra ngày càng nhiều. Và ngay cả ở địa phương Yên Bái có rất nhiều nhà làm nông. Tuy nhiên thì để tìm được cái trái cây mà thực sự đảm bảo rất là khó nên chúng em đã nghĩ ra một cái chế phẩm có thể bảo quản hoa quả thân thiện môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng cũng như là dễ làm và nó rẻ.
Để hiện thực hóa ý tưởng từ việc tìm hiểu trên mạng và thực tiễn học tập trên lớp, Minh Anh và Minh Hoàng đã nghĩ đến nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng để tạo màng bảo quản trái cây. Lý giải về việc lựa chọn hai vật liệu này, hai em cho biết nhựa cánh kiến đỏ dễ tìm ở địa phương, có khả năng tạo ra một lớp màng trên vỏ cây mà kiến sống ký sinh. Chất này có tính kháng khuẩn, chống nấm mốc. Đất sét trắng có tính ưa nước, khả năng thấm khí, thấm nước nên tạo màng trên vỏ sẽ tránh được tác động của môi trường lên trái cây. Cùng với đó kết hợp các vật liệu với tinh dầu quế, một sản phẩm nổi tiếng của địa phương, vừa giúp tạo mùi cho sản phẩm dung dịch tạo màng, vừa góp phần hạn chế nấm mốc phát triển. Về quy trình pha chế và sử dụng sản phẩm, em Minh Anh cho biết.
Thành hai thành phần là nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng có ở địa phương, rất dễ kiếm và sử dụng dung môi là cồn hóa tan ở nhiệt độ 80 độ C, sau đó thì nhỏ thêm tinh dầu quế để tăng độ thơm cũng như là độ kháng khuẩn kháng nấm cho dung dịch để tạo thành một cái chế phẩm có thể bảo quản hoa trái cây ạ.
Quá trình nghiên cứu ra chế phẩm bảo quản tuy khó, nhưng sử dụng sản phẩm và quan sát để điều chỉnh nồng độ, tỷ lệ các chất sao cho mang lại hiệu quả cao nhất còn khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi pha chế được chất tạo màng, các em đã tiến hành xoa, phun lên quả có múi như cam, quýt, chanh, dưa hấu, rồi quan sát các biến đổi về hình thái của sản phẩm, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Để đảm bảo độ chính xác của kết quả nghiên cứu, hai em đã gửi các mẫu chế phẩm bảo quản đến Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Minh Anh cho biết thêm.
Ở tỉnh mình thì cũng chưa có nhiều những cái thiết bị hiện đại nên là chúng em muốn xác định một cái hàm lượng nào đấy thì cần phải một số cái cũng phải gửi xuống Hà Nội hoặc là nhờ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Yên Bái để có thể xét nghiệm. Nữa là bởi vì kinh phí cũng hạn chế nên là chúng em vẫn chưa có thể phát triển được cái dự án của mình rộng hơn. Thì cái chế phẩm của chúng em thì mọi người đều có thể làm được mà không cần ví dụ những điều kiện quá cao, ví dụ như áp suất hoặc nhiệt độ.
Sau khoảng 30 lần thử nghiệm, các tác giả đã hoàn thành quy trình pha chế, chế phẩm tạo màng, xác định được hình thái và định lượng các nguyên tố hóa học. Thông qua kết quả xét nghiệm của các cơ quan chuyên môn, trái cây được nhúng qua chế phẩm tạo màng giữ được độ tươi, chất dinh dưỡng và không tồn dư các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Thử nghiệm với những quả như dưa hấu khi được xử lý bảo quản bằng chế phẩm tạo màng sẽ bảo quản được hơn một tháng ở nhiệt độ thường. Các loại quả có múi như cam, quýt, chanh sẽ bảo quản không bị nấm mốc trên một tuần sau khi thu hoạch. Thành công bước đầu trong việc ứng dụng chế phẩm tạo màng bảo quản trái cây từ nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng có nguồn gốc tự nhiên của hai tác giả đã mở ra bài toán trong giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm. Đây cũng là kỳ vọng mà các tác giả Minh Anh và Minh Hoàng mong muốn nếu được đầu tư phát triển với quy mô lớn, từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thay đổi thói quen lạm dụng thuốc hóa học bảo quản của nông dân.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Này, chị lắp wifi à? Hay là xin bắt wifi anh hàng xóm đẹp trai đi.
Thôi, mới chuyển đến, ngại chết.
Để tao. Ôi anh hàng xóm đẹp trai, cho em xin bắt wifi. Ôi anh hàng xóm độc thân, cho em dùng kè được không?
Này này,
wifi nhà ai nấy dùng, cháu đã có chủ cố đừng có mơ.
Đã bảo rồi, xấu hổ quá đi mất.
Chán thế. Chào anh hàng xóm mới.
Thời công nghệ số, đừng cố hỏi bát. Hãy đăng ký ngay gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Gói data siêu tốc Viettel?
Đúng rồi, chỉ với 15.000 là có 3GB data dùng trong 3 ngày.
Sao 098 sao 3 tháng bấm nào, kết nối khắp nơi luôn dễ dàng, cùng đăng ký thôi, ta luôn vui.
Sao 098 sao 3 tháng hả anh? Em sẽ bấm luôn, cảm ơn anh hàng xóm.
Wow, giờ đã có data dùng rồi nhé. Chẳng phải cần xin wifi dùng ké, chỉ 15k dùng thật mê. Data siêu tốc Viettel thích ghê. Tiếp theo, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.